Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 55. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tình yêu Chúa cho Hội Thánh đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 20 đến câu 23 và đoạn 5 từ câu 22 đến câu 30 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Tình yêu Chúa cho Hội Thánh phần 4. Sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhân, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.
Như vậy ở đây chúng ta đang đối diện với một lẽ đạo rất lớn và rất quan trọng. Đó là khi chúng ta suy nghĩ về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua dòng huyết của con Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta, thì chúng ta không thể bỏ qua hay là thờ ơ lơ là với mục đích của sự cứu rỗi, mục đích của thập tự giá, đó là sự nên thánh của mỗi người chúng ta.
Như vậy, sự đáp ứng phải lẽ, sự đáp ứng biết ơn đối với thập tự giá của Chúa Kitô Giêsu không phải là cảm xúc, không phải là nước mắt, không phải là bài ca cảm động, nhưng là sự nên thánh của đời sống. Sự thờ phượng phải lẽ hơn hết tại thập tự giá của Chúa Kitô Giêsu là sự nên thánh của mỗi người có lòng tin. Để nâng cao thập tự giá của Chúa Kitô Giêsu để làm vinh danh của Đấng đã hy sinh chết thế cho chúng ta, thì chúng ta phải nhấn mạnh và làm vinh danh mục đích của sự chết đó, mục đích của sự đổ huyết đó là sự nên thánh của con dân Chúa. Thập tự giá là cho sự cứu rỗi của tội nhân. Đây là điều chắc chắn, nhưng thập tự giá cũng cho sự nên thánh của tội nhân. Và đây là lẽ đạo cũng chắc chắn không kém. Vì thế đáp ứng với thập tự giá của Chúa Kitô Giêsu, đáp ứng với tình yêu Chúa bày tỏ cho hội thánh trong sự nên thánh của hội thánh Ngài. Chúng ta nhận lãnh ân điển trong sự cứu chuộc, và chúng ta nhận lãnh ân điển trong sự nên thánh.
Nếu chúng ta muốn hiểu thêm một vài chữ là cái chữ rửa. Chúa làm khiến hội nên thánh và lấy nước rửa. Thành Đức có một tiến trình ở đây, có sự nên thánh ở đây, như là trong tiết đoạn 2 câu 14. Khi mà nói về Chúa Giêsu Christ thì nói là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng để làm việc lành. Khi Chúa cứu, Chúa chuộc rồi, bây giờ Chúa nói phải làm cho sạch. Làm cho sạch để gì? Để có thể xong sự giao thông với Chúa, trở nên một dân thuộc về Ngài. Rồi sao nữa? Để Chúa có thể sử dụng.
Trong quyền tể trị của Chúa, chúng ta biết Chúa sử dụng tất cả mọi phương tiện, tất cả mọi điều.
Chúa sử dụng tội lỗi của con người, Chúa sử dụng những người không tin Chúa, Chúa sử dụng mọi điều. Nhưng mà điều mà làm cho lòng Chúa được vui thỏa là có một dân sự sống phản ảnh lại giá trị và tâm tính và mỹ đức của Ngài, trở nên thuộc về Ngài và chờ đợi hăng hái để có thể làm thành ý định của Chúa.
Ở đây thiết lập một nguyên tắc.
Trong nhà mình có con mình biết không? Mình sai nó phải làm, mà có đứa thì sai nó không nói gì, nó làm nhưng mà trong bụng nó thăng lên thăng xuống thì mình cũng biết đó, nhưng mà ba biểu con làm vậy thôi. Nhưng mà cái thằng đó, nó cứ chờ, nó tới hỏi có gì con làm ba.
Nó làm mình ngạc nhiên, không biết nó có bệnh gì không á. Hôm nay mắc chứng gì?
Muốn kẹo. Khi mà nó tới nó đứng nó chờ nó hỏi miết.
Thì tự nhiên có một sự gì đó xảy ra trong sự liên hệ.
Không phải là chuyện mình sai nữa, nhưng mà mình muốn làm với nó, mình muốn đem nó vô.
Gần gũi nó liên hệ.
Đó là vấn đề ở đây, là khi chúng ta sống ở trong sự tinh sạch của Chúa, là vì Chúa đem chúng ta trong cái cơ hội Chúa ban cho, cái kinh nghiệm giàu có với Ngài.
Cho nên ở điểm này, sự nên thánh, sự được rửa sạch, chính là kinh nghiệm của sự thông công với Chúa. Huyết Chúa Kitô Giêsu đổ ra để chúng ta được sự sống và sự sống lại trong Chúa. Huyết Chúa cũng đổ ra để chúng ta được thanh sạch, để bước vào trong sự thông công với Chúa. Hebreo đoạn 10 câu 19 trở đi. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu mà được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Sự rửa sạch thanh tẩy để làm gì, với mục đích gì? Để đem chúng ta lại gần Chúa, để chúng ta có thể dạng dĩ mà đến gần với Chúa hơn. Chúng ta không ai thánh khiết cách toàn vẹn tuyệt đối trong đời này. Chỉ khi nào Chúa trở lại cất hội thánh lên trên không trung và trong nháy mắt biến thân thể hay chết của chúng ta thành thân thể không hay chết, biến sự hay hư nát của chúng ta ra sự không hay hư nát, lúc bấy giờ sự nên thánh được toàn vẹn và chúng ta được thanh tẩy cách tuyệt đối. Nhưng trong hiện tại, sự rửa sạch, sự thanh tẩy trong tiến trình nên thánh được ban cho qua dòng huyết của Chúa Kitô Giêsu khi chúng ta ăn năn xưng tội mình với Chúa mỗi khi chúng ta sa ngã phạm tội. Dân Nhất đồng 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi chúng ta phạm tội và ăn năn xưng tội mình ra với Chúa thì Chúa làm cho chúng ta sạch tội, thanh tẩy chúng ta, làm cho chúng ta nên thánh trước mặt Chúa. Đây là kinh nghiệm thường xuyên đặt căn bản trên sự tha tội, xưng nghĩa một lần đủ cả nơi huyết Chúa Giêsu. Như lời Chúa phán cùng sứ đồ Phi-e-rơ, một khi đã được tắm rồi thì chỉ cần rửa sạch tay chân mà thôi. Trở lại với Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26, sứ đồ Phao-lô nói về tiến trình và phương tiện Chúa sử dụng để khiến hội thánh nên thánh. Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Phaolô đã nói về mục đích và kết quả của thập tự giá của Chúa Thánh Giêsu, đó là sự nên thánh của những người thuộc về Chúa. Bây giờ ông nói về phương cách hay là phương tiện Chúa sử dụng để làm nên thánh, đó là nước và đạo. Chữ nước trước hết nói về nghi lễ làm cho tinh sạch để chuẩn bị thờ phượng Chúa. Các thầy tế lễ có nghi thức phải tắm rửa, phải rửa sạch để chuẩn bị trong sự hướng dẫn con dân Chúa thờ phượng Chúa. Nước ở đây cũng có thể chỉ về thánh lễ báp têm là sự thực thi bên ngoài về sự thực hữu bên trong của đức tin và lòng tin quyết nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Nước ở đây cũng chỉ về sự tái tạo, tái sanh trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cả ba điều đều được đề cập đến từ Kinh Thánh và bổ túc cặn kẽ cho nhau, không phải mâu thuẫn với nhau. Và cả ba chỉ về những phương diện khác nhau của một công việc mà Chúa làm trong quyền năng của Đức Thánh Linh để đem đến sự tha thứ tội, sự cứu rỗi, sự sanh lại và sự sống động xưng nhận đức tin.
Chúng ta chuẩn bị trong sự thánh khiết, chúng ta tuyên xưng ở đức tin ở trong pháp báp têm là quyền của Chúa làm việc trong chúng ta, thì chúng ta bày tỏ công việc đó ra. Trong tiết đoạn 3 câu 5 câu 7 giải thích thêm một phần đó nữa là Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài mà được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.
Hết sức là rõ ràng ở đây.
Sự rửa sạch của Chúa là gì? Chẳng phải vì việc chúng ta công bình, nhưng sao? Vì sự thương xót Ngài, sự rửa sạch về sự lại sanh và sự đổi mới của Thánh Linh, Ngài rải lên chúng ta cách dư dật. Ngay cả vấn đề thánh khiết cũng là cái công việc đầy trọn của ân sủng Chúa. Chúa sẽ thay đổi chúng ta tùy theo ân sủng dư dật của Ngài. Và chúng ta có thể đứng trong đó, chúng ta nói rằng là Chúa, con có vấn đề này, khó khăn quá luôn luôn, con cầu nguyện với Chúa và chúng ta tin rằng Chúa giải quyết. Có nhiều khi chúng ta coi nhẹ chuyện tội của mình. Con có cái tật nói láo, Chúa vô búng tay một cái cho nó xong. Nó có tội nặng lắm con. Cái tội đó phải đổ huyết cho con, phải đi từ thiên đàng xuống để chết cho con. Con nói búng tay là sao? Thành ra khi mà Chúa dẫn chúng ta, có thể không phải một ngày mà xong, mà Chúa dẫn chúng ta tháng ngày, năm này qua năm nọ để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi. Không phải là Chúa không làm được, cất đi liền. Nhưng mà Chúa cho chúng ta hiểu là tội nặng lắm con. Khó lắm mới giải quyết tội con, chứ không phải là cái chuyện nói là xong con. Thành ra khi chúng ta hiểu tiến trình đó, chúng ta rất cẩn trọng để không phạm lại, không đi lại cái con đường cũ. Vì sao?
Vì Chúa đã trả giá quá cao để tha thứ.
Cho nên chúng ta đồng công ở trong sự thánh khiết, ở nơi chỗ khi chúng ta hiểu rằng Chúa làm mọi sự, tất nhiên không. Cho nên ở chỗ mạnh mẽ của lời Chúa đó, Giăng cũng nói lời của Chúa tẩy sạch.
Trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 17 trở đi, Chúa Cứu Thế Giêsu cầu nguyện với Cha rằng: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Như vậy phương tiện thứ hai, khía cạnh thứ hai là lời của Chúa. Lời của Chúa tức là sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu, phúc âm về Chúa Cứu Thế Giêsu, và đây là phương tiện của sự thánh hóa. Lời Kinh Thánh nối kết với tiến trình thánh hóa bắt đầu tại thập tự giá của Chúa Giêsu và tăng tiến hướng về sự trưởng thành tâm linh và hiệu quả trong phục vụ. Hình ảnh của nước là chỗ bắt đầu, là kinh nghiệm tái sanh, là thời điểm Đức Thánh Linh ban cho sự sống mới. Và bây giờ lời Chúa là phương tiện trong tiến trình nên thánh đến chỗ thành nhân có tầm thước vóc dạc của Đấng Christ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng không lầm lẫn sự nối kết trực tiếp giữa lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh nối kết với thập tự giá của Đấng Christ và tiến trình nên thánh trong quyền năng Đức Thánh Linh.
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 32 nói: Tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, ban gia tài cho anh em hết thảy những người được nên thánh. Chúa dùng lời của Chúa. Cho nên khi chúng ta tới với lời của Chúa, có những lúc khó nghe quá, có khi dài quá, có khi nó cắt sâu quá, có khi nó khổ quá, có những lúc Chúa cho ăn ngon này kia, nhưng mà sao? Chúng ta biết đây là chỗ Chúa làm. Thành thử khi chúng ta yêu Chúa đó, chúng ta yêu lời Chúa. Dầu lời Chúa bữa nay nghe không biết mình về làm gì với lời này, nghe không hiểu, nhưng mà sao?
Vẫn cứ yêu mến lời Chúa, thèm khát lời Chúa dù không hiểu rõ cho tỏ tường.
Bây giờ con chưa hiểu nhưng mai mốt con hiểu, nhưng mà con sẽ nghe. Vì sao? Con nghe không phải là vì có, con nghe không phải là vì tôi có cái list để về làm để trở thành tốt hơn. Đâu, cái chuyện tốt hơn
là điều Chúa sẽ thực hiện.
Cái chuyện bây giờ là con ở trong sự sung mãn giàu có của sự ban cho Ngài. Và ở trong đó chúng ta kinh nghiệm quyền năng
mà chúng ta chẳng đóng góp công sức nào trong sự gây dựng.
Thì nó sẽ có cái sự khác biệt anh em. Sẽ có những người đọc Kinh Thánh, tôi dùng cái chữ như điên, cầu nguyện như điên, làm mọi chuyện như điên, mà chẳng có quyền gì hết, chẳng có quyền năng gì hết. Cố gắng thì cũng ra chuyện rồi, xong rồi thôi, cháy, bỏ, đốt hết. Có những người đi lên, sập xuống, nhưng mà trong ân sủng của Chúa, từ cái chỗ hầm sâu của mình, Chúa cắt lên từ từ, cắt lên từ từ. Mình so với người khác thì thấy họ chạy đâu mất tiêu, nhưng mà mình cắt lên từ từ, cắt lên từ từ trong ân sủng Chúa.
Và từ nơi đó bày tỏ sự nhẫn nại vô biên của Chúa Christ Jesus đối với chúng ta cho sự cứu rỗi của người khác. Và đó là sự nên thánh mà Chúa làm và ban cho, chẳng bởi tay người đâu. Như vậy chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh tại thập tự giá của Chúa Christ Jesus. Chúng ta thấy quyền năng của huyết báo Chúa tẩy sạch tội lỗi và là nền tảng căn bản của sự cứu rỗi cũng như tiến trình nên thánh. Và sự chủ động trong tiến trình nên thánh chính là lời Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời được mặc khải về Chúa Christ Jesus. Và tất cả cộng lại là tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và làm việc trong hội thánh. Khi chúng ta thương yêu ai thì muốn điều tốt lành hơn cả cho người đó. Và đây cũng là mục đích của tình yêu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúa muốn điều tốt lành hơn hết cho con dân Chúa, đó là sự nên thánh giống như Chúa. Tình yêu của Chúa được bày tỏ ra trong sự nên thánh của con dân Chúa, vì Chúa đã chết, đã hy sinh, không phải chỉ ban cho sự cứu rỗi, nhưng cũng để thành đạt sự nên thánh. Như vậy sự thờ phượng thích hiệp hơn hết đối với Chúa Christ Jesus chính là sự nên thánh của những người tin Ngài. Sự nên thánh của người tín đồ xác minh mỹ đức của Chúa, xác minh sự hiệu nghiệm của sự hy sinh Chúa trên thập tự giá và xác minh mục đích đời đời mà Chúa dành cho con dân Ngài. Như vậy làm sao để đáp ứng tình yêu của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta? Chúng ta để cho Chúa Christ Jesus tiếp tục công việc nên thánh của Ngài, tẩy sạch chúng ta bằng huyết báo, bằng sự đổi mới của sự sanh lại và bằng quyền năng của lời sống. Chúng ta vâng phục không cưỡng lại. Chúng ta yêu mến tiến trình thánh hóa. Chúng ta muốn trở nên giống Chúa Giê-xu. Như vậy tóm tắt định nghĩa của người được cứu là thánh đồ, đó là họ được nên thánh, vì đây chính là công việc ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Christ Jesus. Vì thế sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Corinto trong Corinto nhất đoạn 1 câu 2: Tôi gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Và bây giờ đến phần số 3, đó là quyền lực của tình yêu Chúa cho hội thánh được bày tỏ trong sự làm vinh hiển cho hội thánh. Tình yêu của Chúa bày tỏ qua sự vinh hiển của hội thánh.
Ở đây đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Mục đích của Chúa thứ nhất là để khiến hội được nên thánh. Rồi số 27 đặng tỏ ra, nói ra một mục đích nữa. Thành thử một lần nữa đây là thập tự giá của Chúa sẽ chắc chắn bảo toàn điều này, đó là sự vinh hiển của chúng ta. Đặng tỏ ra hội thánh. Chữ tỏ ra là chữ đơn giản là chữ
trình bày. Mình hiểu chữ trình bày phải không?
Khoe, chỉ ra, trưng bày ra. Chữ dùng tổng quát lắm. Cái chữ là đứng, đứng chẳng hạn như lính, đứng diễn hành là
chữ trình bày này.
Chữ người đầy tớ đưa công việc mình ra, đứng trước mặt chủ mình. Ngay cả hình ảnh của hoàng hậu ngồi bên vua cũng là chữ
trình bày này.
Thành thử vấn đề là Chúa muốn tất cả những công việc của Chúa trong sự thương yêu của Chúa, phó mình của Chúa, sự nên thánh, đem chúng ta tới một chỗ cho ai? Đặng tỏ ra. Câu tiếng Việt cuối câu số 27, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
Nghĩa là để trình bày hội thánh cho chính Ngài. Đây là một điều hết sức tuyệt diệu.
Ở cái chỗ là giờ, coi này, Chúa cứu rồi, Chúa tha hết rồi, Chúa tẩy sạch hết rồi, Chúa ban cho hết rồi, bây giờ Chúa nói,
Chúa muốn tận hưởng hội thánh, vui mừng thông công với hội thánh, cho nên trình bày vẻ đẹp hội thánh cho chính Ngài.
Tức là Chúa đang làm một cái công việc, Chúa đã bằng lòng, Chúa đã chấp nhận, Chúa đã thứ tha hết rồi, bây giờ Chúa làm cái công việc là đem con vào trong chỗ đẹp lòng ta. Đem con vào chỗ yêu dấu với ta, đem con vào cái chỗ mà ta bằng lòng. Thành ra Chúa nói là chúng ta sẽ không để có vết, có nhăn. Chúa nói là không, Chúa sẽ tẩy hết mọi chuyện, giải quyết hết mọi chuyện để cuối cùng chúng ta là những người đã được cứu, được chọn, được tẩy sạch, được nên thánh, cũng được đẹp lòng Chúa. Đó là việc Chúa làm, chúng ta không làm được để được đẹp lòng Chúa, nhưng mà Chúa sẽ làm điều đó. Nhưng mà khi Chúa làm thì sao? Có ai có vết nhăn chỗ nào không? Là nếu mình là con Chúa, Chúa sẽ không để nhăn nó nằm miết đó đâu.
Chúa sẽ giải quyết.
Có lẽ là cuối cùng Chúa giải quyết một lần đủ cả. Cho để làm sơ để mình hiểu Chúa thôi. Nhưng mà có những cái chỗ Chúa sẽ không để yên. Vì sao? Vì tình yêu của Chúa, vì mục đích của Chúa. Thành ra nó đem cho chúng ta một chỗ là như thế này, để chúng ta được vinh hiển, có một tiến trình, mà tiến trình đó nằm dưới tay của Chúa, để Chúa có thể tạo dựng chúng ta trở nên một cô dâu mới ở trong sự huy hoàng của sự liên hệ đầy sự vinh hiển. Cái chữ dùng khác hơn là chữ vinh hiển là chữ chiếu sáng ra, rực rỡ, giống như là cô dâu trong ngày cưới hay là sự hoa đăng, tất cả những bày tỏ ra sự vui mừng, không vết, không nhăn, không chiều, giống như vậy. Xin dở ra câu ở trong Colossae đoạn 1 câu 21-23 song song với câu này, nhưng mà nói lên cái tiến trình cho chúng ta. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài. Đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Cho nên đây là chỗ mà Chúa nói anh em vốn xa cách, anh em vốn là thù nghịch, mà ở đâu? Ý tưởng và việc ác ở trong và ở ngoài. Bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài, bởi Chúa đã yêu và Chúa đã phó chịu lấy trong thân thể xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, cho nên đã giải quyết vấn đề tội lỗi, đặng bây giờ cái việc còn lại đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài thánh sạch, không vết, không có chỗ trách được. Và điểm tôi muốn trở lại cho chính Ngài, không phải là bởi vì có những cái chuyện khác, như là nếu mà không giải quyết được chuyện này thì không cho nó vô thiên đàng, nó còn chuyện kia không có nghe lời thì thôi bớt phước nó.
Không,
mấy cái chuyện phước hạnh này kia dư dật Chúa đổ ra tràn đầy đời đời, thì Chúa chỉ nói một điều á:
ta chọn con cho chính ta, cho chính Chúa. Chúa biết con thế nào mà Chúa? Và Chúa trả lời: ta biết con trước khi con sanh ra, ta biết con trước khi sáng thế, ta biết tất cả mọi tội lỗi của con, nhưng ta chọn và gọi con cho chính ta. Đó là sự diệu kỳ của ân điển.
Khi chúng ta đối diện với điều đó mà không phải chỉ muốn con thôi, ta muốn con làm mọi sự vinh hiển để phản ảnh tất cả những mỹ đức đạt đẽ của chính ta. Khi chúng ta được đứng ở trong sự lớn lạ đó, đó thì chúng ta mới bắt đầu thấy được là Chúa làm mọi sự cho sự vinh hiển. Cho nên chúng ta có thể tới xưng tội, chúng ta có thể tới đứng trong ánh sáng đó và đứng trong sự vui mừng của người được cứu, đứng trong bàn tay của Đấng đã chết cho chúng ta, đổ máu cho chúng ta, bây giờ đang làm cái công việc đời đời để chúng ta thành đạt được ý định của Chúa. Tôi tưởng một chữ nữa có lẽ cũng rất là quan trọng để suy niệm tới đây. Khi nói về sự liên hệ này thì xuống câu số 29. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, song nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Nuôi nấng, săn sóc. Chúa nói là trong sự liên hệ này mà Chúa đang làm công việc thánh sạch cho chúng ta và làm cho chúng ta trở nên vinh hiển. Có một chữ mà tiếng Việt mình nói ra cũng không có rõ lắm, chữ săn sóc. Săn sóc, nâng niu, bảo toàn, không biết dùng cái chữ nào. Có những vật dụng gì đó, nó chẳng có giá trị gì. Nhưng mà mình thương nó, mình yêu nó, mình quý nó. Vì nó là chuyện của mình. Chúng ta tưởng tượng ở trong cái chỗ là Chúa không phải chỉ là ở đằng xa tẩy cho nó sạch rồi cứu nó, đem nó về. Chúa đem chúng ta vào trong lòng. Chúa đem vào trong sự yêu thương, chăm sóc, liên hệ. Chẳng vì chúng ta, chẳng xứng đáng gì. Nhưng mà Chúa nói là ta sẽ làm cho con xứng đáng, ta sẽ làm cho con trọn vẹn, ta sẽ làm cho con vinh hiển.
Để ở trong ta và nhận lãnh tất cả những điều trong lòng ta ban cho.
Chúng ta đến với thập tự giá Chúa, chúng ta tới với một chỗ quyền năng bày tỏ. Bày tỏ rằng khi chúng ta đứng ở trong sự cứu rỗi và tình yêu của ân sủng của Chúa, chẳng có việc gì, tội lỗi nào, hoàn cảnh nào mà chúng ta chẳng có thể đối diện trong ân sủng đó. Chúng ta sẽ chẳng có tiến trình nào mà chúng ta không thể giao phó mình trong bàn tay của Thiên Chúa để Ngài nắng tái tạo và làm mọi chuyện để chúng ta nên thánh và nên vinh hiển. Thì có những cái hoàn cảnh mà Chúa không nói Chúa làm gì với mình. Nhưng rồi sao mình hỏi câu gì? Có thập tự giá không? Yeah. Khi mình đi cái con đường của ân sủng tới cái chỗ khi chúng ta nhìn lại ngay cả những vấn đề không thể giải quyết được chỉ có thể giải quyết trong ân sủng Chúa, trong đức tin nối kết với bàn tay đã đổ huyết cho chúng ta.
Chúng ta có thể luôn luôn nói được rằng mọi sự bình an. Đó là chỗ năng quyền đó là nơi yên nghỉ.
Cho nên quyền lực của tình yêu Chúa sẽ ban cho trong sự cứu rỗi, trong sự làm nên thánh, trong sự làm vinh hiển
của Chúa chúng ta cho chính Ngài, để chúng ta có thể tận hưởng Chúa.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Không